Vị khác thì đi ra ngoài kiếm thêm rau và mình sẽ ăn sau nhiều ngày nhịn đói. Còn thầy đi vào nằm võng. Thì khi mà đang nằm ngủ trên võng như vậy, Đức Khổng Tử nghe có một cái tiếng động hơi lớn, lạ lạ, nhìn ra thì thấy Văn Hồi đang xới cơm, xới cơm, xới xong rồi cái mới xới một ít cơm bỏ vô trong cái lòng bằng tay ấy, vo bóp tròn tròn lại cái đút vô miệng nhai ngấu nghiến. Thì thầy Khổng Tử rất là buồn, nghĩ là cái người mà mình rất tin cậy nhưng mà bây giờ cũng bị cái đói chi phối. Tức là người đó làm sao? Ăn lén phải không ạ? Đó. Nhưng mà thầy không nói gì hết. Thì tới làm như không biết vậy. Thì tới khi cơm chín, trước khi ăn á, thì thầy mới muốn là dâng cúng tổ tiên cái cơm này để tỏ cái lòng hiếu kính. Cũng như mình trước khi ăn mình dâng cúng qua đường vậy đó. Thì thầy Nhan Hồi mới thưa là thưa thầy không nên. Tại cái cơm này nó không có tinh sạch. Nhan Hồi là cái người đệ tử nấu cơm á, nói là tại cái cơm này không sạch. Thì thầy Khổng Tử mới ngạc nhiên nói sao? Thì Nhan Hồi mới thưa, hồi nãy khi con nấu cơm á, thì cơm chín gần chín, con dở cái nắp xới cơm, thì có một cái cơn gió mạnh, nó thổi hốt bụi rác từ trên mái nhà, nó rớt vô trong nồi á. Thành ra cái phần cơm ở trên mặt á, là bị rác, cho với là tranh á, nó rớt đầy hết. Thì tuy là con đã gợt cái lớp cơm đó, con ăn coi như là phần của con trưa nay, nhưng mà cái cơm này cũng không được sạch, thì thôi xin đừng cúng. Thì trưa hôm đó có nghĩa là Nhan Hồi không ăn cơm nữa. Thì lúc đó thầy Khổng Tử mới nói là thật may nghe được con nói, còn không thì ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Như vậy, mắt thấy rõ ràng, nhưng mà mình có biết được cái sự thật trong đó không? Và vì cái hoàn cảnh á, là đói, nếu mà lúc khác, lúc mà đang ở trong quê nhà, cơm, gạo, dư giả, thì thầy có nghi là người đó ăn vụn không? Không, phải không? Trong một hoàn cảnh dư giả thì không có khởi niệm nghi. Như vậy, vì cái hoàn cảnh đó, cho nên mới nghi là người đệ tử đói, bốc ăn lén. Vậy thì cái thấy bị quy định bởi điều kiện hoàn cảnh chưa chắc đã đúng. Vì vậy khi học thiền, khi tu tập, chúng ta tu một điều rất dễ và rất khó. Có sao thấy vậy, có sao biết vậy, dễ không? Đó. Và chúng ta sẽ thấy một điều này là trong đời mình hay chống trái với nhau. Vì á, là mình thấy người kia làm như vậy ngó bộ không ổn, mình sẽ góp ý cho họ làm tốt hơn, đúng không ạ? À? Nhưng mà cái người kia mà sở dĩ họ làm vậy là vì họ thấy ổn họ mới làm. Thành ra khi mà mình góp cái ý mình vô thì sẽ thành hai cái ý đụng nhau, sinh chuyện. Cho nên cứ để ý đi thì chúng ta sẽ thấy. Mình mà càng muốn làm đẹp cuộc đời á, thì cái cuộc đời nó càng không đẹp. Cho nên cứ để vậy đi, thì mọi chuyện nó sẽ êm thấm. Cứ để cho bạn mình, huynh đệ mình làm đi, họ u đầu một cái là tự họ sửa. Khỏi cãi nhau, phải không ạ? Đó. Rồi mọi thứ cứ đâu để nguyên đó. Chuyện này tại sao khó làm? Nghe dễ khó làm. Tại vì sao thưa đại chúng? Tại cái tâm này nó nhạy quá. Nó thấy một cái là nó giọt ra rồi. Phải không ạ? Người ta kêu là vọt miệng nói đó. Vọt miệng có nghĩa là ngăn không kịp. Mà cái miệng ngăn không kịp vì cái tâm của mình nó xao động. Vậy thì tu tận cái gốc là cứ giữ một cái tâm lắng